Nếu có các Bồ Tát do dùng cái sức rất lặng lẽ để giúp cho cái tịch diệt, tức là giúp cho khởi cái dụng, giúp cho cái tịch diệt, rồi sau nó khởi tác dụng biến hóa thế giới, Bồ Tát này gọi là đồng tu chỉ và thiền, rồi sau mới tu quán. Thì như vậy Bồ Tát này trước hết là do dừng vọng tưởng, bởi dừng vọng tưởng rồi do cái thuyết dừng vọng tưởng mạnh mẽ, cho nên nó giúp cho tâm mình dễ thể nhập được tự tánh tịch diệt. Thì như vậy đó là đồng thời chỉ và thiền. Rồi sau khi nhập thể tánh tịch diệt rồi mới khởi cái công dụng biến hóa thế giới, tức là quán chiếu khắp cả thế giới để mà quá độ chúng sanh. Thì như vậy đó là quán. Thì như vậy là đồng thời tu chỉ thiền sau mới tu quán. Thì như vậy là hết thảy là mấy môn?
11.
Thì ở trước là ba cái môn riêng, phải không? Tu chỉ riêng, tu quán riêng, rồi kế đó chỉ quán, rồi chỉ thiền, rồi chỉ quán thiền, rồi chỉ thiền quán. Đó là tu ba thứ. Rồi sau ba cái sau, trước tu chỉ riêng, rồi sau tu thiền và quán chung. Rồi trước tu chỉ và quán chung, rồi sau tu thiền. Rồi trước tu chỉ và thiền, sau tu quán. Thì như vậy hợp là 10 môn. Đọc tiếp. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức biến hóa các thứ tùy thuận cho đến yên lặng, thì Bồ Tát này gọi là trước tu quán rồi sau mới tu chỉ. Nghĩa là do trước dùng cái sức quán chiếu, thành cái sức quán chiếu gọi là sức biến hóa, rồi sau đó tùy thuận cái quán chiếu đó mà tâm được yên lặng, thì gọi đó là đến cái chỗ lặng lẽ. Thì như vậy trước tu quán thì sau tu chỉ. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức biến hóa các thứ cảnh giới rồi sau mới nhận được cái sự tịch diệt, thì Bồ Tát này gọi là trước tu quán sau tu thiền. Là trước dùng sức quán chiếu tất cả cảnh giới, rồi sau này mới nhập được cái tánh tịch diệt lặng lẽ. Thì như vậy trước tu quán sau tu thiền. Nếu có vị Bồ Tát dùng cái sức biến hóa mà làm các Phật sự an trụ chỗ tịch tịnh mà đoạn phiền não, thì Bồ Tát này gọi là trước tu quán, rồi giữa thì tu chỉ, sau là tu thiền. Thì chỗ này chúng ta thấy cái phương pháp tu chỉ quán và thiền có chỗ thì ba cái đồng tu theo thứ lớp, trước là tu quán, rồi kế là tu chỉ, sau tu thiền. Cũng như hồi nãy trước tu chỉ rồi sau tu quán, kế tu quán rồi sau tu thiền. Cái phương pháp tu này nó tùy theo cái nguyện lực của mỗi người. Như người thích về cái phần hoạt động bên ngoài, tức là muốn làm tất cả Phật sự mà tâm không dính, không mắc, cho nên áp dụng phương pháp tu quán. Làm tất cả việc mà đều thấy những việc ấy đều như quyển, thì lăn mình ở trong trần lao làm việc như quyển độ chúng sanh, thì đó gọi là dùng cái sức biến hóa hay là sức hóa để làm Phật sự. Nhưng khi mà làm như vậy đó, tâm vẫn an trụ cái thể tánh tịch tịnh, tuy làm tất cả mà tâm không rời tánh viên giác. Thì như vậy đó, không tâm an trụ chỗ tịch tịnh, rồi sau cái đoạn phiền não an trụ tịch tịnh, tức là mình làm tất cả thật sự như viễn mà tâm nó không vọng đạo. Bởi tâm không vọng đạo cho nên dứt tập phiền não, do dứt tập phiền não mà nhập được cái thể tánh tịch tịnh hay là tịch diệt, thì đó là trước tu quán, kế là tu chỉ, sau là tu thiền. Thì như vậy là cái sở nguyện, tôi nói lại lần nữa cho quý vị dễ nhớ. Ví dụ như trường hợp trước tu chỉ, kế tu quán, sau tu thiền, thì phải sao? Tức là trước mình phải ở chỗ lặng lẽ, yên tĩnh, phải không? Nhờ cái cảnh yên tĩnh lặng lẽ đó giết vọng tưởng là chỉ. Giết vọng tưởng là lần lần, cái rồi khi vọng tưởng nó lặng xuống, nó khởi quá để mà tiếp độ chúng sanh, hay là mình khởi quá để phá trừ tất cả cái chấp ngã, chấp pháp, rồi sau nhập cái thể tánh tịch tịnh là thiền. Thì như vậy cái người đó thích yên lặng, còn cái người tu quán trước là thích chập, thích hoạt động. Thành thử mình thấy rõ đây Đức Phật chia ra từng lối tu để tùy theo cái trình độ căn cơ riêng biệt của mỗi người. Nếu mà thích hoạt động thì ứng dụng cái này, còn người thích chỗ lặng lẽ thì ứng dụng cái kia, ai cũng có cái chỗ sở trường hết. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái thuyết biến hóa phương tiện tác dụng rồi đến cái lặng lẽ, rồi sau tịch tịnh, hai cái đồng tùy thuận, lặng lẽ và tịch thuận, tịch diệt hai cái đồng thời tùy thuận, thì Bồ Tát này gọi là trước tu quán, đồng thời tu chỉ và tu thiền. Trước dùng cái phương pháp quán chiếu tất cả các pháp như quyển, rồi đồng thời giữ tâm yên lặng để thể nhập được cái tánh tịch diệt, thì như vậy đó là đồng tu dĩ và thiền. Ở sao? Nếu các vị Bồ Tát dùng sức biến hóa khởi các thứ tác dụng để giúp cho cái trí định, tức là rất lặng lẽ, rồi sao mới đoạn được phiền não, thì Bồ Tát này gọi là đồng tu quán và chỉ, rồi sao mới tu thiền. Là trước dùng cái sức quán chiếu để giúp cho cái tâm mình nó dễ lặng lẽ. Thí dụ như bây giờ tôi hay nói với quý vị đó, như cái tâm mình nó vọng tưởng dấy lên mạnh quá mình dừng không được. Như bây giờ đây tôi nghe người ta nói nặng một câu xúc chạm, tối nào ngủ không được. Rồi bây giờ biểu là đừng có nghĩ, mà nó cứ trào lại, nó nghĩ hoài, thì lúc đó tôi làm sao đây? Thì lúc đó tôi liền quán cái gì chứ? Lúc đó mình mới quán những cái tiếng nói, phân tích tiếng nói. Ví dụ họ chửi mình cha mày, thì nói chỉ cha, rồi chữ mày, mỗi chữ nó riêng rã, nó đâu có thiệt. Hơn nữa cái lời nói, do cái hơi từ rúng phát lên tới cổ họng, rồi cái lưỡi uống qua uống lại phát ra cái âm thanh, có gì thiệt mà mình chấp đó. Mình phải dùng một tiếng mình quán cách này cái kia để thấy như vậy cái tiếng nói là như quyển, tại sao mình thao thức muốn được đó. Thì như vậy khi mình quán kỹ rồi thì nó giúp cho cái chỉ dừng được cái vọng tưởng. Thì như vậy đó là cái lối tu dùng quán để giúp cho cái chỉ đó. Mình biết tu thì thấy rằng ứng dụng đủ cách, nghĩa là mình có thể khi ứng dụng cách này, khi ứng dụng cách nọ để trong mọi trường hợp mà tu. Thì như vậy đó là trước tu chỉ để tu quán, đồng thời tu chỉ, rồi sau đó rồi phiền não mới dứt hết, cái đó là thiền. Thì như vậy là ba môn đều có, nhưng mà hai cái kia đồng thời, còn cái nọ thì sao? Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức biến hóa để giúp cho cái tịch diệt, rồi sau đó mới trụ chỗ thanh tịnh vô tác tịnh lự, thì đây là Bồ Tát này gọi là đồng tu quán và thiền, thì sau đó mới tu chỉ. Nó là Bồ Tát này do thiết quán chiếu của mình mà giúp cho tâm mình thể nhập được cái tánh tịch diệt. Thì như vậy đó gọi là đồng tu quán và thiền. Rồi sau đó từ từ cái tâm mình nó mới được lặng lẽ xuống, dứt hết mọi cái lo tính. Thì như vậy đó là đồng thời tu chỉ, tu quán và tu thiền, rồi sau mới tu chỉ. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái chức tịch diệt đó là phần quán trước, rồi chỉ thiền sau, hoặc là đồng thời vân vân. Rồi bây giờ đây tới cái phần thiền trước. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái chức tịch diệt mà khởi ra sức lặng lẽ trụ ở chỗ thanh tịnh, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền rồi sau đó tu chỉ. Do sống trở về với cái chân như, không chạy theo vọng tưởng, cho nên lần lần cái tâm nó dứt hết vọng tưởng. Thì như vậy trước tu thiền rồi sau tu chỉ. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức tịch diệt mà khởi ra tác dụng đối với tất cả cảnh lặng lẽ dùng tùy thuận, đây gọi là Bồ Tát trước tu thiền na sau tu quán. Là do cái sức mình trở về với tự tánh thanh tịnh, bởi trở về tự tánh thanh tịnh đó cho nên nó lặng lẽ. Khi lặng lẽ đó chúng ta liền khởi cái quán, tức là để thấy có cái diệu dụng lợi ích chúng sanh. Thì như vậy đó, tức là trước tu thiền rồi sau tu quán. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức lặng lẽ các thứ tự tánh an trụ chỗ tịnh lự mà khởi ra biến hóa, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền, giữa tu chỉ, sau tu quán. Nếu mà vị nào trước do cái sức lặng lẽ của mình, tức là tịch diệt là chỉ cho cái lặng lẽ của tự tâm, chứ không phải cái lặng lẽ do dình vọng tưởng. Tôi nhắc lại cho quý vị khỏi lầm cái chỉ và thiền. Cái tu chỉ là dình vọng tưởng mà không sống với cái duyên giác tánh hay là cái chân như. Mình chỉ dình vọng tưởng thôi thì đó là chỉ. Còn cái sống với tánh chân như á, sử dụng như bây giờ, không cần nghĩ vọng, không cần quán gì hết, mà cứ nhớ rằng tâm mình cái thể nó là lặng lẽ, cái thể chân như lặng lẽ, nhớ cái đó cho nên không khởi cái gì hết, thì đó gọi là sống với cái tịch diệt, thì đó là thiền. Thì do có cái sức mạnh của cái tịch diệt đó, rồi an trụ chỗ tịnh lự, tức là an trụ chỗ dứt vọng tưởng, rồi sau cái rồi phát lên cái sự biến hóa. Thì như vậy đó là trước mình tu thiền, rồi giữa mình tu chỉ, sau mình tu quán. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức tịch diệt vô tác tự tán khởi ra tác dụng trong cảnh giới thanh tịnh, rồi trở về chỗ tịnh lự, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền, giữa là tu quán, sau là tu chỉ. Bây giờ trước hết là do mình dùng cái sức tịch diệt ở trong cái tự tánh vô tác, rồi sau nó khởi ra cái diệu dụng, xem thấy tất cả cảnh giới đều thanh tịnh. Diệu dụng đó hay là tác dụng đó là quán, rồi trở về cái chỗ lặng lẽ vọng tưởng không còn, thì đó là chỉ. Thì như vậy là Bồ Tát trước tu thiền, giữa tu quán, sau tu chỉ. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức lặng lẽ các cái thứ đều được thanh tịnh mà trụ ở chỗ dứt vọng, khởi ra các sự biến hóa, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền, đồng thời tu chỉ và quán. Do trước dùng cái tu thiền để mà giúp cho các cái thứ, tức là các thứ đều được thanh tịnh, do mình trở về với thể chân như, cho nên không có theo cảm, vì vậy mà được thanh tịnh. rồi sau đó vừa trụ ở chỗ thanh tịnh đó lại khởi ra biến hóa. Thì như vậy đó là chỉ và quán đồng thời ở sau, trước thiền sau chỉ quán. Nếu các vị Bồ Tát do cái sức tịch diệt giúp cho cái sức là lặng lẽ rồi sau mới khởi biến hóa, thì Bồ Tát này gọi là trước tu thiền và chỉ, rồi sau đó mới tu quán. À, nghĩa là do cái lặng lẽ, tự tánh lặng lẽ đó mà giúp cho cái yên tịnh vọng tưởng. Thì như vậy hai cái đó đồng thời tu, rồi sau mới khởi biến hóa quán chiếu. Nếu các vị Bồ Tát dùng cái sức tịch diệt đối với sự biến hóa, rồi sau mới khởi ra đến cái rất là lặng lẽ thanh tịnh, một cái trong cái cảnh, trong cái cảnh huệ lặng lẽ thanh tịnh sáng suốt, thì Bồ Tát này gọi là đồng tu thiền na với quán, rồi sau đó mới tu chỉ. Nghĩa là trước do cái sức lặng lẽ tịch diệt của mình nó giúp cho sự biến hóa được mạnh, thì như vậy hai cái đó hỗ tương với nhau, vừa thiền vừa quán, rồi sau lần lần nó mới được cái cảnh huệ lặng lẽ trong sạch sáng suốt. À, thì như vậy đó là cái quán, cái chỉ ở đốt sau. Đó là lối tu mà nó đầy đủ của ba môn chỉ quán thiền, hay là thiền quán chỉ. Thì như vậy là tới đây mấy chục vị rồi, 24 vị đó, hoặc là tu riêng một môn, hoặc là tu chung hai môn, hoặc là tổng hợp cả ba môn, phải không? À, bây giờ tới cái vị thứ 25 này, cái vị này ra sao? Nếu các Bồ Tát dùng cái viên giác huệ viên hợp tất cả đối với các tánh tướng không lìa tánh giác, thì Bồ Tát này gọi là trầm tu ba thứ tự tánh thanh tịnh tùy thuận. Thì cái vị Bồ Tát này chỉ dùng có một cái môn tu mà trùng hết. Môn tu này là môn gì? Tức là dùng cái huệ viên giác, dùng cái huệ viên giác mà hợp tất cả pháp đối với tất cả tánh tướng, không có lúc nào mà lìa cái giác tánh. Thì người này là tu trùng hết ba môn, gọi là tùy thuận, thanh tịnh tùy thuận. Thì tu như vậy là tu sao? Tới cái người chót này là tu sao? Cái người chót này là cái người mà thực là đơn giản, nhưng mà cũng thực là khó làm. Bởi vì người này là người khi ngộ được tự tánh, khi ngộ được tự tánh rồi thì cứ hằng sống trong tự tánh đó, không dính, không mắc gì với ngoại cảnh hết. Thì như vậy, tức là nơi cảnh nào cũng không rời tự tánh, thấy cảnh nào cũng không rời tự tánh, cho nên gọi là viên hợp. Không cái nào rời tự tánh mình, là viên hợp tất cả. Đối với các cái tánh tướng, mình không thấy không có cái gì rời tánh giác. Thì những cái vị này, thì chúng ta thấy đều diễn bài đầy đủ trong các vị thiền sư, là khi mở mắt, nhắm mắt, nói chuyện cái gì cũng đều nói, tất cả không rời tự tâm, phải không? Cái gì cũng là tự tâm mình hiện, cái gì cũng là tự tánh mình bài. Thì những người như vậy đó là cái người mà sống tu cái ba môn tròn vẹn mà không có theo thứ tự như nãy giờ mình học. Thì như các vị thiền sư mà tôi nói cách điển hình nhất là một vị thiền sư Việt Nam mà hỏi ngài kể lần hai lần rồi đó, là hỏi ngài, ngài thấy ngài ở đây làm cái gì, thì ngài nói sao? Thí trúc toàn qua phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn trên. Thì như vậy, thấy cái nào không phải là duyên giác đó, phải không? Thí trúc hoàng qua phi ngoại cảnh, thì thấy trúc viết, thấy hoa vàng cũng đều là không phải cảnh ở ngoài. Không phải cảnh ở ngoài, tức là cảnh của duyên giác, cảnh của tự thân. Được bạch vân minh nguyệt lộ toàn trên, thì trăng trong ngay bạc cũng là hiện bài cái chân tâm của mình. Thì như vậy, các vị đó gọi là viên hợp với tất cả. À, viên hợp với tất cả. Cho nên đối với tự tánh, tánh tướng của các pháp, các ngài lúc nào cũng thấy không có lìa duyên giác. Thấy cái gì cũng là trong cái tánh duyên giác hết. Thì những gì đó không cần nó nói tu chỉ, không cần nó tu quán, không cần nó tu thiền, mà đã trùng chỉ quán và thiền rồi. Phải không? Đó là cái đặc biệt. Cho nên mình hiểu cái này thì sao mình nhìn các thiền sư mới khỏi lòng. Chứ còn không thì nghe các ngài, có khi bác tu chỉ, có khi bác tu quán, khi bác cả tu thiền nữa, rồi không biết các ngài tu cái gì. Nhưng mà không cần chỉ quán thiền gì hết, nghĩa là các ngài sống như vậy đó là trùng cả chỉ quán và thiền rồi. Nên mình hiểu thì mình thấy là Đức Phật ngài nói thứ tự theo cái trình độ thấp, chia sẻ riêng biệt hoặc là tổng hợp nhiều pháp chung, để cho chúng ta ứng dụng theo cái trình độ sai biệt của cái căn cơ bực chung. Mà rồi kết luận ngài cũng vẫn quy kết về cái căn cơ bực thượng, phải không? Người thấy cái kết luận hạng chót đó, tưởng hạng chót là thấp nhất, nhưng ngược lại hạng chót là cái hạng bao trùm hơn hết. Cái người thứ 25 này là cái người trùng hết. Người đó lúc nào cũng sống hằng sống tánh duyên giác, và thấy tánh duyên giác là trùng tất cả pháp, trùng tất cả vạn tượng, cho nên lúc nào cũng là duyên hợp với tất cả. Rồi thấy tất cả các sự vật, tánh tướng nào nào cũng không rời tánh duyên giác ấy hết. Thì như vậy đó, cái người đó là cái người tu trùm hết ba thứ, tức là tùy thuận thanh tịnh. Đó, nói như vậy để chúng ta hiểu rõ ràng đường lối tu thiền. Có người tu một pháp thiền riêng, có người tu một pháp chỉ, có người tu pháp quán, có người tổng hợp hai ba pháp, còn có người không tu pháp nào hết. Người chót là không tu pháp nào hết mà trùng tất cả. Vì vậy cho nên nói tới thiền, chúng ta đừng có hiểu cách đơn giản nói thiền là phải tu như vậy hết, không phải. Tùy theo trình độ sai biệt, có người thấy tu trong chăm đau đáo họ cũng tu thiền, có người thấy họ hoạt động tinh bình họ cũng tu thiền, phải không? Có người thì thấy họ thông thả ngao du ngó trời ngó nước họ cũng tu thiền. Toàn ra mình khó lường được cái thức tu của mỗi người. Chỉ có ai tu thì tự biết. Chứ mình đừng nhìn người mà phê bình, nhiều khi cái phê bình đó rồi lầm. Bởi vì mình chưa sống được cảnh giới của người ta, phải không? Đứng ở ngoài mà trông vào thì thấy cái giả tướng, làm sao thấy được cái thực tâm của họ. Cho nên mỗi người chúng ta rất là dè dặt, nghĩa là phải tự thấy mình hơn là thấy người. Thì cái đó, đó là cái mà lục sổ dặn tới dặn lui đó, là mình phải hằng thấy là mình. Còn cái chuyện người ta tu theo cái sở nguyện, theo cái công hạnh riêng, ai thích cái nào thì làm cái nấy. Thì Phật dạy quá nhiều lối chứ không phải chỉ có một. Cho nên những người tu ai thích cái pháp nào chứng hợp cái pháp ấy thì cứ tu. Này thiện nam tử, ấy gọi là Bồ Tát trong 25 lâm luân. Tất cả Bồ Tát tu hành như thế. Nếu các vị Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp y theo 25 luân này, sẽ gìn giữ được phạm hạnh và lặng lẽ được cái tâm loạn tưởng để cầu xin sám hối. Trải qua 21 ngày đối với 25 luân này, rồi mỗi cái làm một cái, đây là lối mà cái bằng bói quá hay là rút thông đó, rút thông là rút xong gì đó cũng vậy, quá hay là rút rút xong. Cái tiêu ký tức là ghi lên để tiêu biểu, ví dụ mình ghi số 1, số 2, số 3, tới số 25, à, hoặc ghi trong thẻ xe, hoặc ghi trong cái giấy giờ tròn, tùy mình, à, ghi đó, rồi cái đời, rồi lúc đó mới chí tâm cầu ai sám hối xong rồi, mới đưa tay nóng rút một cái, rút một cái là trúng cái nào đó, à, thì mở ra xem. Mở ra xem rồi thì biết cái căn cơ mình hoặc là đốt hoặc là tiệm gì đó. Nếu mà gặp các cái 25 thì biết mình đốt, phải không? Còn mấy cái kia thì biết mình tiệm. Thì từ đó rồi nhất niệm đừng có nghi ngờ. À, nhất niệm đừng nghi ngờ thì tất nhiên mình tu sẽ được thành tựu. Đây là cái trường hợp mà không có thầy hướng dẫn mà muốn tu á, thì nghi không biết mình trình độ tới đâu, căn cơ thế nào, thì nên ứng dụng bằng cách đó. Nghĩa là trong 25 môn đó rồi mới viết đủ cái số. Rồi khi đó mình trước hết là phải sao, tức là phải gìn giữ cái giới hạnh cho thanh tịnh, rồi dứt cái tâm mà suy tưởng, thành tâm sám hối. Sám hối như vậy tới 21 ngày hoặc là tùy trên hay là sau cũng được. Rồi sau cái sám hối đó rồi đó, mới rút ra một cái, rồi mở ra xem thấy trúng cái gì thì nhất tâm nhất quyết tôi sẽ chết thôi. Thì như vậy đó khả dĩ thành công. À, đó là Đức Phật chỉ cho mình là bói bói cái căn cơ của mình thế nào. Vì trường hợp không có thầy dạy thì tất nhiên trường hợp đó phải tự mình tìm phương tiện mà tu. Nhưng mà cái quan trọng là đừng nghi đó. Khi ấy Đức Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: biện âm ông nên biết tất cả các vị Bồ Tát về cái trí huệ thanh tịnh vô ngại đều y nơi thiền định mà thân. Mở đầu cái phần kết thúc này, Đức Phật nói tất cả cái trí huệ thanh tịnh vô ngại của các vị Bồ Tát đều do thiền định mà sanh. Chỗ gọi là chỉ, quán và thiền, à, do thiền định mà sanh. Thiền định là cái gì? Là chỉ, quán và thiền lại. À, thành ra mình nói thiền định là nói trùm ba môn chỉ, quán và thiền. Ba pháp đốn tiệm tu có chia làm 25 luân. Quý vị nhớ đốn tu là chỉ tu riêng một pháp, còn tiệm tu là ứng dụng cả ba pháp một lượt. Nhớ như vậy đó. Còn nếu mà đốn mà tiệm đốn thì không có dùng pháp nào hết. Là như vậy. Ví dụ người nào đốn tu chỉ một môn chỉ mà tu cũng đến nơi, người đốn tu có thể một môn quán mà cũng đạt được. Còn có người tiệm thì dùng chỉ mà chưa thành công phải giải thích quán phụ, thì đó là tiệm. Người đó là người thiết yếu là một cái cũng xong, phải dùng tới hai ba thứ. Cũng như tôi thí dụ ở thế gian, nếu mình là một nhà võ sĩ kiên cường á, thì có thể mình tay không mà cũng chống được với một số người học có giao búa, phải không? Đó là một võ sĩ kiên cường. Còn nếu mình võ sĩ mình được chung chung á, thì mình cần có một cái binh khí trong tay thì mình chống được họ. Còn nếu mà mình võ sĩ bực hạ thì sao? Thì vừa có tay hai ba thứ binh khí, thứ nào là giao búa rồi thứ xuống ống rồi thì mới trị nổi cái vật mà côn đồ. Thì như vậy đó. Như vậy là biết cái người nào mạnh, thật mạnh, người nào mạnh vừa vừa, người nào mạnh yếu, mạnh mà cũng mạnh yếu, chứ không mạnh thiệt mạnh. Đó. Thì chúng ta tu cũng vậy, nghĩa là người thật mạnh thì chỉ dùng một pháp, nghĩa là không cần dùng pháp nào, nhận được cái tánh thanh tịnh của Như Lai là mình sống được hằng như vậy, khỏi có dùng cái phương tiện gì hết. Còn nếu mình mạnh bực chung chung thì phải dùng một pháp, còn nếu mà mình mạnh mà bực hạ thì phải dùng hai ba pháp hợp tác lại. Thì từ đó mình chiến thắng lâu quân mới nổi. Thì đó là cái ví dụ cho quý vị hiểu rõ cái lối tu. Chứ còn không phải nói người nào cũng như người nấy, mỗi người có cái trình độ sai biệt, khả năng sai biệt, cho nên cái lối tu sai biệt. Mười phương các đức Như Lai ba đời tu hành đều là nhân cái pháp này, vô bất nhân thử pháp đều là nhân cái pháp này mà được thành Bồ Đề. Đức Phật chỉ mười phương chư Phật ba đời tu hành đều y nơi cái pháp này mà thành tựu Bồ Đề, chỉ trừ cái người đốn giác cùng với pháp không có tùy thuận. Chỉ có những người đốn giác thì họ không có tùy thuận pháp, họ không có lấy thứ nào hết. Tức là người mà võ sĩ bực thường thì tay không họ cũng có thể chiến thắng hết mà quân. Thì người đó không cần dùng một pháp nào hết. Tất cả các vị Bồ Tát và những chúng sanh đời mạt pháp thường phải giữ những cái luân này, tùy thuận siêng năng tu tập y theo cái lòng đại sức đại bi của Phật, không lâu sẽ chứng được niết bàn. Đó là Phật khuyến khích chúng ta, nếu là người thường thì nên y cứ trong các cái lối dạy tu trong đó mà gắn gỗ tu hành, nhờ cái sức gia vị của chư Phật nữa, lần lần mình sẽ chứng được niết bàn chứ không sao. Đọc tiếp.
Đây là cái chương thứ 9. Chương này vị Bồ Tát đứng ra thưa hỏi là ngài tịnh chư nghiệp chướng. Bồ Tát tịnh chư nghiệp chướng thì cái tên cái vị Bồ Tát này đã rõ ràng cái bản ý của chương này rồi. Vì ngài tên là tịnh chư nghiệp chướng là làm sạch hết các cái nghiệp chướng, cho nên cái câu hỏi của ngài là hỏi Đức Phật rằng nếu mà cái giác tâm này, cái bản tánh nó là thanh tịnh, tại sao nó nhiễm ô? Nó đã thanh tịnh rồi tại sao nó lại nhiễm ô, rồi khiến cho chúng sanh chúng mê muội hoài không vào nó được. Thì như vậy tức là hỏi lý do nhiễm ô, để cho mình biết cái lý do nhiễm ô rồi thì mới có thể tịnh hết các nghiệp. Đó thì câu hỏi của ngài nêu lên đúng với cái tinh thần cái tên của ngài. Khi ấy Bồ Tát tịnh chư nghiệp chướng ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật, đi nhiễu ba vòng bên phải, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, vì bọn chúng con rộng nói cái việc bất khả tư nghị như thế, tất cả cái nhân địa hành tướng của Như Lai khiến cho các đại chúng được cái việc chưa từng có, xem thấy đánh điều ngự, trải qua hàng xa kiếp, cái cảnh giới của đánh điều ngự đã trải qua hàng xa kiếp, siêng năng cầm khổ, tất cả những cái công dụng dĩ như trong một niệm. Bọn chúng con, Bồ Tát, bọn Bồ Tát của chúng con sâu tự vui thích. Ngài nói như vậy là nói ý gì? Tức là ngài nói rằng nhờ cái lòng đại bi của Phật rộng gì chúng con mà nói tất cả những nhân địa pháp hạnh của Phật tu hành cực khổ trải qua hàng xa kiếp, đó là ngài kể qua, thành ra chúng con chỉ trong khoảng chốc lát mà nghe được biết hết, thành ra thấy rất là vui thích. Bạch Thế Tôn, nếu cái giác tâm này bản tánh nó là thanh tịnh, nhân đâu mà nó sanh ra nhiễm ô, khiến cho các chúng sanh mê muội không vào được. Tại sao mà nó sanh ra nhiễm ô? Nó là thanh tịnh, tại sao sanh nhiễm ô khiến cho tụi con không vô đó được?
cúi mong Đức Như Lai rộng vì chúng con khai ngộ cái pháp tánh, khiến cho đại chúng chúng ở đây và chúng sanh đời mạt pháp làm con mắt tương lai cho họ. Nói như thế rồi, năm vóc gieo xuống đất, như thế ba lần thưa hỏi. Khi đó Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng rằng: lầm thai, này thiện nam, các ông mới hay vì các đại chúng và chúng sanh đời mạt pháp thưa hỏi Như Lai cái phương tiện như thế. Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng vâng dạ quan hỷ, và các đại chúng lặng lẽ mà nghe. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ, vọng tưởng chấp có, ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng, nhận bốn cái thứ điên đảo làm cái thể thật của ta, do đây liền sanh ra ghét yêu hai thứ. Đối với cái thể hư vọng mà lại chấp hư vọng, hai cái vọng nó nương nhau mới sanh ra cái vọng nghiệp đạo, tức là cái vọng nghiệp. Vì có cái vọng nghiệp cho nên mới có thấy cái, mới có cái vọng kiến lưu chuyển. Rồi nếu người nhàm chán cái sự lưu chuyển thì liền vọng thấy cái niết bàn. Thì ở đây Đức Phật Ngài mới chỉ nguyên nhân mê lầm sâu xa của mình. Cái nguyên nhân mê lầm sâu xa tại cái gì? Chúng ta ai ai cũng có cái tánh duyên giác hết. Tánh duyên giác là thanh tịnh còn đầy, mà rồi sống không được với nó. Cứ trôi lăn sanh tử không có yên ổn tí nào. Thì hỏi tại sao vậy? Đức Phật Ngài trả lời, nói là tất cả chúng ta từ hồi vô thủy cho đến bây giờ, bởi cái vọng tưởng chấp có ngã, có nhân, có chúng sanh và có thọ mạng. Cái đó là cái tội rễ mà sanh tử luân hồi. Vọng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Nhưng ở đây dùng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả nó khác hơn trong Kinh Kim Cang nói ngã nhân chúng sanh thọ giả. Khác hơn chỗ nào? Quý vị thử xét coi. Trong Kinh Kim Cang nói ngã nhân chúng sanh thọ giả là chỉ chấp tướng do tứ đại ngũ uẩn hợp lại làm mình, thì gọi đó là chấp ngã, phải không? Rồi chấp cái tướng do tứ đại hợp lại thành chúng sanh ở ngoài mình, thì gọi đó là nhân. Rồi chúng sanh ấy không phải một người mà rất nhiều, rất lắm, thì gọi là chúng sanh. Rồi tất cả chúng sanh ấy có một mạng sống kéo dài 50 năm, 60 năm, 70-80 năm, thì gọi đó là thọ mạng. Thì như vậy chấp tướng của chúng sanh riêng thì gọi là chấp ngã, đôi người, đôi ba người thì gọi là chấp nhân, toàn thể gọi là chúng sanh, có mạng sống kéo dài gọi là thọ mạng. Thì đó là trong Kinh Kim Cang chỉ thẳng bốn cái tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả nơi mình. Thì bốn tướng đó là cái bốn tướng vọng chấp của phàm phu, nó cạn cợt. Còn bốn tướng ở đây chỉ là bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả của hàng tu hành. Hàng tu hành đã bước lên thánh giả mà cũng vẫn còn chấp bốn tướng đó, cho nên mắc kẹt không có hoàn toàn nhập vào thánh chuyên giác. Thì như vậy bốn tướng đây phần nhiều là bốn tướng do tu mà chấp, chứ không phải bốn tướng mà bình thường ở phàm phu chấp. Quý vị hiểu chỗ đó thì mới khỏi lấy làm lạ ở đoạn sau. Nhưng mà dù cho bốn tướng của phàm phu chấp hay là bốn tướng của người tu chấp cũng đều gốc là do ngã mà ra. Thì như vậy cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng do nhận, do cái điên đảo bốn cái này cho là thật, cái ngã thể chân thật, do mình điên đảo nhận bốn cái tướng này cho đó là cái ngã thể chân thật, do đó mà liền sanh ra có yêu có ghét hai cảnh, sanh ra hai cảnh yêu và ghét. Thì trước hết quý vị nhớ đây là Phật kể cho mình thấy hai cái vọng tưởng, hai cái lầm. Cái lầm thứ nhất là bốn tướng đó đối với tánh duyên giác thì bốn tướng nó có thiệt không? Ngã nhân chúng sanh thọ giả nếu đứng về mặt cái tánh duyên giác thì bốn tướng nó có thiệt hay không? Mà bây giờ cái không thiệt mà lầm nhận nó là thiệt, lầm cái thể của mình, thì đó là cái lầm thứ nhất, phải không? Đó là cái lầm thứ nhất.